Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1 từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay phụng vụ của giáo hội bước vào tuần thứ nhất mùa chay. Cứ đến Chúa Nhật đầu mùa chay, chúng ta lại đọc bài tin mừng về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ. Khác với trình thuật của hai tác giả Matthew và Luca, đã trình bày khá chi tiết về việc Đức Giêsu chiến đấu với cơn cám dỗ. Thánh Marco tóm lược toàn bộ câu chuyện chỉ trong hai câu ngắn gọn, nhưng bao gồm toàn bộ cuộc chiến đấu chống lại cơn cám dỗ của người. Theo Thánh Marco, Đức Giêsu chịu cám dỗ sau khi người được Gioan tẩy giả làm phép rửa tại sông Giô-đan. Tác giả tin mừng viết rằng, ngay sau khi chịu phép rửa, Thánh Thần liền thúc đẩy người vào hoang địa để chịu cám dỗ. Dường như Thánh Sử muốn nối kết hai sự kiện chịu phép rửa và chịu cám dỗ với nhau. Vì quả thực, cả hai sự kiện đều nói lên sự hạ mình của Đức Giêsu xuống với thân phận của con người, để chung chia thân phận với người yếu đuối và người tội lỗi. Sự kiện thần khí đẩy người vào hoang địa gợi lên cho chúng ta nhiều dữ kiện về truyền thống kinh thánh. Trước tiên, cũng chính thần khí Đấng đã ngự xuống trên Đức Giêsu trong biến cố chịu phép rửa, giờ đây đẩy Ngài vào hoang địa 40 đêm ngày để chịu thử thách. Đối với người Do Thái và với bất cứ ai sống ở Trung Đông, hoang địa là nơi thử thách nặng nề. Vậy mà Đức Giêsu đã ở trong đó 40 đêm ngày. Theo truyền thống kinh thánh, số 40 mang nặng ý nghĩa. Đây là con số tượng trưng cho một cuộc sáng tạo mới. Trước hết, Thiên Chúa đã dùng đại hồng thủy để thanh tẩy mặt đất trong suốt 40 đêm ngày. Kế đến, ông Mô-xê đã ở trên núi Sinai 40 đêm ngày để chuẩn bị nhận lãnh lề luật của giao ước. Cũng trong thời gian đó, dân Israel đã ở trong sa mạc 40 năm để được thanh luyện khỏi vết tích của thời nô lệ Ai Cập trước khi tiến vào miền đất hứa. Cũng vậy, ngôn sứ Elia đã trải qua hành trình 40 ngày đêm trên đường tiến về núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa. 40 năm trong sa mạc, dân Do Thái luôn luôn đứng trước hai chọn lựa, một bên là Thiên Chúa thật, đấng giải thoát họ khỏi ách nô lệ và ban cho họ luật mặc khải trên núi Sinai, và bên kia là những tà thần của người Ai Cập, của dân Canaan. Dù có xa đi ngã lại, nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua chặng đường thử thách đó mà tiến vào miền đất mà Thiên Chúa ban cho họ. Cũng vậy, trong cuộc chiến nơi hoang địa, Đức Giêsu cũng đã phải chọn lựa một cách dứt khoát. Chọn lựa nào cũng có thể dẫn người đến với những khó khăn cụ thể, nhưng sau cùng, người đã chiến thắng. Thánh Marco không viết rõ Đức Giêsu đã chiến thắng các cơn cám dỗ như thế nào, nhưng Ngài diễn tả qua ngôn ngữ biểu tượng, người ở trong hoang địa, sống chung với dã thú và có các thiên thần hầu hạ. Việc Đức Giêsu sống chung với dã thú và được các thiên thần kề bên ám chỉ tình trạng hài hòa của muôn loài trong vườn địa đàng trước khi con người sa ngã. Đó cũng là cách để tuyên bố rằng Đức Giêsu đã khai mạc thời đại của Đấng Cứu Thế, thời mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. với vai trò là một Mô-xê mới, Đức Giê-xu dẫn đầu đoàn dân mới tiến về miền đất của tự do. Một lần nữa, theo cách trình bày của Thánh Mác-cô, chúng ta để ý có một sự nối kết giữa cuộc chiến thắng trong hoang địa với sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, và đặc biệt với sứ mạng ở Galilê. Đức Giê-xu vừa khai mở một thế giới mới, giờ đây nó phải được công bố công khai. Nếu như cuộc chiến thắng của người trong hoang địa là âm thầm, thì bây giờ sứ vụ được khai mạc bằng lời loan báo, bằng việc công bố. Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là mùa của sám hối, là mùa của tin và hành động. Sám hối và tin vào tin mừng cũng chính là chủ đề chính của mùa chay thánh này. Nếu chay tịnh mà không có sám hối thì chưa đạt đến mục tiêu đích thật của việc ăn chay. Trái lại, việc sám hối mà không đưa đến niềm tin vào Đức Giê-xu và tin mừng của người thì cũng chưa phải là sám hối đích thật. Vì thế, việc tin vào tin mừng phải là điểm tới của tất cả mọi hoạt động tôn giáo của người tín hữu chúng ta. Chúng ta đã bắt đầu mùa chay bằng việc sức cho lên đầu. Hành động sức cho kèm theo lời mời gọi, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó cũng chính là sự nối kết giữa việc canh tân đời sống của chúng ta với việc Đức Giê-xu công bố nước Thiên Chúa. Triều đại mà Đức Giê-xu công bố không chỉ đơn giản là việc sám hối, tin vào lời của người, nhưng là vì thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Sự khẩn cấp của thời gian và những đòi hỏi của nước Thiên Chúa không cho phép chúng ta chần chừ hay lần lữa. Nó cũng không cho phép chúng ta mải mê vật lộn với cơm áo, gạo tiền, nhưng biết dành một vài giây phút để phản tỉnh, để suy nghĩ về cung cách sống xưa nay, về tương quan của mình với Thiên Chúa và với anh chị em. Nhờ đó, có thể có những hành động sám hối phù hợp trong 40 ngày ngắn ngủi của mùa chay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những việc làm hữu ích của chúng ta, từ việc bác ái với người nghèo, người đau khổ, đến việc bác ái trong tương quan giao tiếp với anh chị em xung quanh, và lan rộng ra đến việc thi hành sứ mạng tông đồ mà chúng ta đã lãnh nhận qua giáo hội. Hãy biến mùa chay thánh này thành cơ hội để Thiên Chúa thực hiện những điều vĩ đại nơi cộng đoàn chúng ta sống, như Thiên Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng nơi cuộc đời và sứ mạng của Đức Giê-xu. Amen.
Người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng ấm. vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi.